Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoa,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 26. Mẹ Maria phải hủy bỏ Eva.
Cái đôi Giêsu Maria là sự trái ngược với đôi Adam Eva. Chính cái cặp trước đã được điền định để hủy bỏ tất cả công việc của cặp sau và dẫn đưa nhân loại về điểm nó đã là khi nó được tạo dựng, tức là dồi dào về ân sủng và tất cả những tặng vật mà Đấng tạo hóa đã đổ tràn cho nó. Nhân loại phải được tái sinh hoàn toàn bởi công trình của đôi Giêsu Maria. Như vậy, đôi này đã trở nên cha mẹ mới của nhân loại. Tất cả thời gian trở về trước đều bị bãi bỏ. Thời gian của lịch sử loài người được kể từ lúc này, lúc mà Eva mới, bởi một sự đảo lộn của việc tạo dựng, đã kéo vị Adam mới ra từ cung lòng không bị xâm phạm của người, do công việc của Chúa là Thiên Chúa. Nhưng để hủy bỏ hoàn toàn công việc của hai người đầu, nguyên nhân của những tàn tật trí tử, một sự cắt cụt bất tận, sự bần cùng hóa và hơn nữa sự túng thiếu thiêng liêng, quả vậy, sau khi phạm tội, Adam và Eva thấy mình bị tước lột hết những gì mà Thiên Chúa Cha, sự giàu có vô tận, đã ban cho họ. Họ, hai người thứ hai, phải thi hành tất cả và vì tất cả bằng phương cách đối chọi với công việc của hai người đầu. Bởi đó phải đẩy sự vâng lời tới mức hoàn thiện của việc tự hư vô hóa và tự sát tế trong thân xác, trong tình cảm, trong tư tưởng, trong ý chí, để chấp nhận tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Và bởi vậy, đẩy sự trong sạch tới đức trinh khiết tuyệt đối. Và bởi đó, xác thịt là gì đối với chúng ta hai người trong sạch? Một lớp màn bằng nước trên linh hồn luôn luôn thắng thế. Một cái lướt nhẹ của gió trên thần trí là vua. Một tinh thể trong suốt để cô lập linh hồn là chủ và không làm hư hỏng nó. Một sự thúc đẩy nâng đỡ, chứ không phải một gánh nặng đè ép. Đó là tất cả những gì xác thịt là đối với chúng ta. Còn nhẹ hơn và ít cảm thấy hơn một chiếc áo lụa, một chất thể nhẹ được đặt giữa thế giới và sự rực rỡ của cái tôi siêu nhân, một phương tiện để thi hành những điều Thiên Chúa muốn. Không có gì khác. Chúng ta có biết tình yêu không? Chắc chắn là có. Chúng ta biết thứ tình yêu chọn hảo. Không phải là tình yêu, ôi hỡi con người, cái đói giác quan thúc đẩy các con tới chỗ nhai ngấu nghiến một thân xác. Đó là sự dâm đãng, không phải là gì hơn. Điều đó thật rõ ràng khi các con yêu như vậy, và các con cho đó là tình yêu. Các con không biết khoan dung, không giúp đỡ và tha thứ cho nhau. Vậy tình yêu của các con là gì? Chính là sự ghen ghét. Đó chỉ duy nhất là một ước ao thác loạn, đã đẩy các con tới chỗ thích một đồ ăn hôi thối hơn là một lương thực trong lành và bổ dưỡng của tình cảm cao quý. Chúng ta những kẻ trong trắng hoàn toàn, chúng ta có thứ tình yêu chọn hảo. Tình yêu này ôm ấp Thiên Chúa trên trời và kết hợp với người, giống như các cành kết hợp với thân cây đã nuôi chúng. Nó tuôn ra, chảy xuống và ban phát sự nghỉ ngơi, nơi trú ngụ, lương thực, sự thoải mái cho trái đất và các dân sống trên đó. Tình yêu này không loại trừ một người nào, cũng không loại trừ các vật hạ cấp, kể cả thiên nhiên thực vật, kể cả sông nước hay các thiên thể. Chính những kẻ xấu cũng không bị tình yêu này khai trừ. Thực vậy, mặc dù họ là những phần tử chết, nhưng họ cũng là những chi thể trong thân thể vĩ đại của việc tạo dựng. Vì vậy chúng ta nhìn thấy nơi họ, dù đã bị biến diện và dơ bẩn vì sự độc ác của họ, khuôn mặt thánh của Chúa, Đấng đã tạo dựng nên họ theo hình ảnh Ngài và trông giống như Ngài. Trong khi vui với người tốt, khóc trên những kẻ không tốt, trong khi cầu nguyện, tình yêu linh hoạt được thể hiện bằng sự cầu nguyện và xin được sự bảo vệ của người mình yêu. Trong khi cầu nguyện cho kẻ tốt để họ luôn luôn tốt hơn, luôn luôn tới gần sự toàn thiện của Đấng tốt lành, Đấng yêu chúng ta từ trên trời cao. Trong khi cầu nguyện cho những kẻ ngập ngừng giữa sự thiện và sự ác, để họ được củng cố và biết chọn con đường thánh. Trong khi cầu nguyện cho các kẻ xấu để Đấng nhân từ nói vào lòng họ, có thể đánh ngã họ bằng tiếng sét của quyền lực người, nhưng hoán cải họ về với Chúa là Thiên Chúa của họ. Chúng ta yêu như chưa từng có ai yêu. Chúng ta đẩy tình yêu của chúng ta tới đỉnh trọn hảo, để biến tình yêu của chúng ta lấp đầy vực thẳm được đào ra bởi sự thiếu tình yêu của đôi đầu tiên, những kẻ đã yêu mình hơn yêu Thiên Chúa, trong khi muốn có nhiều hơn những sự đã cho phép họ, để trở nên hơn cả Thiên Chúa. Bởi đó, chúng ta tiến tới sự trong sạch, sự vâng lời, tình bác ái, sự rũ bỏ của cái giàu sang trái đất, xác thịt, chức quyền, tiền bạc, tam thức của Satan, đối lập với tam thức của Thiên Chúa là đức tin, đức cậy, đức mến. Và do vậy lột bỏ sự ghen ghét, dâm ô, tức giận, kiêu căng, bốn đam mê đồi bại, đối nghịch với bốn nhân đức thánh, can đảm, tiết độ, công bằng, khôn ngoan. Chúng ta phải hợp nhất một sự thực hành kiên trì tất cả những gì đối lập với lối hành động của đôi Adam, Eva. Do thiện chí không giới hạn của chúng ta, nhiều người cho rằng chúng ta dễ dàng thi hành những điều đó. Chỉ có Đấng hằng hữu mới biết phải anh hùng tới cỡ nào mới làm chọn được việc thực hành ấy trong một số thời điểm và trong một số trường hợp. Ở đây cha chỉ nói về một trường hợp thôi, trường hợp của mẹ cha, không phải của cha. Ngay từ những năm còn thơ ấu, vị Eva mới đã xua đuổi đi những lời nịnh hót mà Satan đã dùng để cám dỗ mẹ cắn và thưởng thức hương vị của cái trái đã làm cho người bạn của Adam hóa điên. Eva mới không phải chỉ giới hạn ở chỗ xua đuổi Satan, nhưng còn thắng nó bằng cách chà đạp nó bởi thiện chí vâng lời, tình yêu, trong trắng bao la tới nỗi nó, tên bị nguyền rủa phải chịu trận để bị giày xéo và bị khuất phục. Không, Satan không thể ngóc đầu lên khỏi gót chân của người trinh nữ mẹ cha. Nó tức sùi bọt mép, xấu hổ, nói lộng ngôn. Nước bọt của nó chỉ chảy xuống dưới, tiếng rú của nó không động tới bầu không khí bao quanh vị thánh của cha. Người không cảm thấy mùi gớm ghiếc, không nghe thấy tiếng cười quỷ quái, không nhìn thấy, cả đến không nhìn thấy thứ nước bọt ghê tởm của loài bò sát đời đời. Bởi vì sự hòa hợp thiên quốc, hương thơm thiên quốc, múa nhảy say sưa chung quanh con người đẹp và thánh, và bởi vì con mắt của người trong trắng hơn bông huệ, làm say sưa hơn tiếng chim sơn ca gáy. Nó chỉ nhìn vào một mình Thiên Chúa mà mẹ là con, là mẹ, là hiền thê. Khi Cain giết Abel, miệng của mẹ hắn đã tiên tri những lời chúc dữ mà trí khôn đã xa lìa Thiên Chúa của bà gợi lên cho bà để chống lại tha nhân thân thiết nhất của bà, là cái quả của lòng bà bị tục hóa bởi Satan và bị ô nhơ bởi ước muốn bất chính. Sự nguyền rủa này là cái vết trong vương quốc luân lý nhân loại, cũng như tội ác của Cain là cái vết trong vương quốc sinh vật nhân loại. Trên mặt đất, máu đã bị đổ ra bởi tay một người anh em. Giống như một thứ nam châm, hàng thiên niên kỷ, máu đầu tiên này hút lấy hết những máu mà bàn tay con người đã làm chảy ra, bằng cách kéo nó ra từ những mạch máu của con người. Sự nguyền rủa trên trái đất đã phát ra từ môi miệng con người, tựa như trái đất chưa bị nguyền rủa đủ vì tội con người phản ngụy chống lại Thiên Chúa của họ, và trái đất đã được tạo dựng cách hoàn hảo, được cung cấp những yếu tố tuyệt hảo để làm nơi ở hấp dẫn và đẹp đẽ cho con người là vua của nó. Đã phải biết đến những gai góc, những khô cằn, những đại hạn, mưa đá, băng giá, đại nhiệt. Maria phải hủy bỏ Eva. Maria nhìn thấy tên Cain thứ hai, Judah. Maria biết rằng nó là Cain của Giê-xu con mẹ, Abel thứ hai. Maria biết rằng máu của Abel thứ hai đã được bán bởi tên Cain này, và máu này đã chảy ra, nhưng mẹ không nguyền rủa, mẹ yêu và tha thứ, mẹ yêu và kêu gọi trở về. Ôi tình mẹ của Maria tử đạo, tư cách làm mẹ siêu việt, cũng như việc làm mẹ đồng sinh thần linh của mẹ. Ơn sau là do Thiên Chúa ban cho mẹ, nhưng ơn đầu là mẹ, hỡi người mẹ thánh, đấng đồng công cứu chuộc, chính mẹ đã tạo cho mẹ, bởi vì mẹ chỉ có một mình mẹ vào giờ này, biết nói với Giuđa những lời đó, trong khi mẹ đã cảm thấy trái tim mẹ bị xé nát bởi những roi đòn đã xé nát thân thể cha. Mẹ một mình mẹ vào giờ này, biết yêu và tha thứ, trong khi mẹ đã cảm thấy thánh giá đập bể trái tim mẹ. Maria, Eva mới, mẹ dạy các con tôn giáo mới, biết đẩy tình yêu tới chỗ tha thứ cho kẻ giết đứa con của các con. Đừng như Giuđa đối với bà thầy ân phúc này, đã đóng cửa lòng lại và nói trong thất vọng, người không thể tha cho tôi, nghi ngờ những lời của mẹ đấng là sự thật. Và do đó, nghi ngờ lời cha đã không ngừng nhắc lại rằng cha đến để cứu chứ không phải để làm cho mất, để tha thứ cho tất cả những ai thống hối chạy đến với cha. Maria, Eva mới, bởi Thiên Chúa, đã có được người con mới, thay vì Abel đã bị Cain giết. Nhưng mẹ không có người con này trong niềm vui lớn lao, để làm dịu đi cái đau dưới làn hơi của nhục dục và sự chán ngấy khi đã thỏa mãn. Mẹ đã có người con này trong giờ đau đớn toàn diện, dưới chân cột rào hình, giữa những hơi thở hắt ra của kẻ hấp hối là con mẹ, giữa những lời chửi bới của đám đông những kẻ giết Chúa, giữa những phiền não oan uổng và toàn diện, bởi vì chính Thiên Chúa cũng không an ủi mẹ nữa. Đời sống mới bắt đầu cho nhân loại và cho từng người nhờ Maria. Trường học của các con ở trong các nhân đức của mẹ và cách sống của mẹ, và trong sự đau khổ muôn mặt của mẹ, kể cả nỗi đau do phải tha thứ cho kẻ sát nhân của con mẹ. Các con tìm thấy phần rỗi của các con.
Chúa Giêsu nói,
cha sẽ còn nói với con về Cain và các cha mẹ đầu tiên, có nhiều điều để nói và để suy niệm.
Chúa Giêsu nói,
người ta đọc thấy trong sách Sáng Thế, khi ấy Adam gọi tên người đàn bà là Eva, bởi vì bà là mẹ của tất cả các kẻ sống. Ôi đúng, người đàn bà được sinh ra từ cái xương sườn do Thiên Chúa tạo thành để làm bạn của Adam bằng cách kéo bà ra từ sườn của người đàn ông. Bà đã được sinh ra với vận mạng đau thương bởi vì bà đã muốn ranh mãnh, bởi vì bà đã muốn biết điều Thiên Chúa giấu bà, trong khi người dành cho mình niềm vui được ban cho bà cái hạnh phúc được có con cái hậu duệ mà không làm hạ giá các nhu cầu tình dục của bà. Người bạn của Adam đã muốn biết cái tốt giấu ẩn trong cái xấu, và nhất là cái xấu giấu ẩn trong cái tốt bề ngoài. Quả vậy, bà bị Lucifer quyến rũ, bà ước ao những hiểu biết mà chỉ mình Thiên Chúa có thể biết mà không nguy hiểm, và bà tự coi mình là nữ tạo hóa. Nhưng trong khi sử dụng cách bất xứng sức mạnh của điều thiện, bà đã làm hư hỏng nó bằng hành động xấu là không vâng lời Thiên Chúa và tinh ranh thèm khát trong xác thịt. Từ đây bà là mẹ. Sự than van vô tận của muôn vật về sự vô tội của bà Hoàng đã bị tục hóa của chúng, và sự than tiếc đau đớn của bà Hoàng về sự mất phẩm giá mà bà đã hiểu tầm quan trọng và sự bất khả hủy bỏ của nó. Nếu sự tối tăm và các tai biến đã đi kèm cái chết của đấng vô tội, thì sự tối tăm và giông tố cũng đi kèm cái chết của sự vô tội và của ân sủng trong con tim của đôi cha mẹ đầu tiên. Sự đau đớn đã được sinh ra trên trái đất, nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa không muốn cho nó kéo dài vô tận, nên người đã cho các con, sau những năm đau đớn, được niềm vui thoát khỏi sự đau đớn mà vào nơi hạnh phúc, nếu các con biết sống với một tâm hồn ngay chính. Khốn cho con người nếu họ phải làm chủ đời sống họ theo cách nhân loại và sống với những kỷ niệm về tội ác của họ và còn tiếp tục làm cho nó tăng trưởng. Bởi vì đối với các con, sống mà không phạm tội thì còn bất khả hơn là sống mà không thở. các tạo vật đã được tạo dựng để biết ánh sáng, nhưng sự tối tăm đã đầu độc họ và biến họ thành nạn nhân của nó. Sự tối tăm, nó liên tục vây quanh các con, nó bao bọc các con và làm thức dậy những thứ mà các bí tích đã xóa bỏ đi. Và bởi vì các con không chống lại nó bằng một ý chí muốn thuộc về Thiên Chúa, nên nó thành công bằng cách lại đầu độc các con bằng các nọc độc của nó mà phép rửa tội đã làm cho thành vô hại. Thiên Chúa Cha đẩy con người mà các dấu hiệu về sự bất tuân đã rõ ràng ra khỏi nơi thiên đường vui sướng để nó không phạm tội thêm một lần nữa, và hơn nữa còn giơ tay thèm thuồng về cây sự sống. Chúa Cha không còn thể tín nhiệm các con cái người nữa, cũng không còn cảm thấy chắc chắn trong thiên đàng trái đất của người. Satan đã lẻn vào đó một lần để đánh lừa tạo vật ưu tiên. Nếu nó đã có thể dẫn họ tới tội lỗi khi họ còn trong sạch, thì bây giờ họ không còn trong trắng nữa, nó càng có thể làm được cách dễ dàng hơn. Con người đã muốn chiếm hữu tất cả, họ không còn để cho Thiên Chúa cái của quý được làm đấng phát sinh. Bởi vậy, họ hãy ra khỏi đó với cái kho tàng mà họ đã chiếm được bằng bạo động và hãy mang nó theo với họ tới trái đất lưu đày để nó luôn luôn nhắc cho họ về tội của họ, ông vua bị hạ giá và bị lột trần hết mọi tặng vật. Tạo vật thiên đường đã trở nên tạo vật trần thế. Họ đã phải trải qua bao thế kỷ đau thương trước khi một đấng duy nhất có thể giơ tay về cây sự sống đến để hái trái này cho nhân loại. Người hái nó bằng những bàn tay bị xuyên thấu và ban trái này cho con người, để nó lại trở nên người đồng thừa hưởng gia tài nước trời và sở hữu chủ của sự sống đời đời, không bao giờ chết nữa. Sách Sáng Thế còn nói, Adam biết ngay bà vợ Eva của ông, họ đã muốn biết cái bí mật của điều thiện điều ác. Vậy bây giờ cũng thật chính đáng là họ phải biết đến cái đau phải tự sinh sôi nảy nở trong xác thịt. Họ chỉ còn được sự giúp đỡ trực tiếp của Thiên Chúa về những sự con người không thể tạo ra được, đó là lý trí, tia sáng phát xuất ra từ Thiên Chúa, hơi thở mà Thiên Chúa truyền cho chúng ta, con dấu đóng ấn dấu hiệu của đấng tạo hóa đời đời trên xác thịt, và Eva sinh Cain, bà đã chất đầy tội lỗi. Cha nhắc lại ở đây một điều mà phần đông không chú ý, Eva đã chất đầy tội lỗi của bà, sự đau đớn chưa đạt ngay tới mức độ đủ để giảm bớt tội lỗi của bà. Cũng như một cơ quan bị nhiễm đầy chất độc, bà đã truyền cho con bà cái điều ô nhiễm ở trong bà. Và Cain, con đầu lòng của Eva, sinh ra đã hà khắc, ghen tị hay tức giận, dâm ô, gian ác. Về tính tình, nó chỉ hơi khác con thú hoang một tí, nhưng về siêu nhiên, nó cao hơn con vật rất nhiều, mặc dầu trong cái tôi hung dữ của nó đã từ chối kính trọng Thiên Chúa, nó coi người như kẻ thù và tin rằng nó được miễn những tế tự chân thành. Satan đã đẩy nó tới sự chế nhạo Thiên Chúa. Kẻ chế nhạo Thiên Chúa thì chẳng kính trọng ai trên mặt đất. Cả những người giao thiệp với những kẻ hay chế nhạo Thiên Chúa cũng phải biết đến những chua cay của nước mắt, vì họ không hy vọng được hưởng tình yêu trọng kính của con cái, cũng không bảo đảm có được tình yêu trung thành của người hôn phối, cũng chẳng chắc được tình bạn ngay thẳng của bạn bè. Những nước mắt và những nước mắt đã tắm khuôn mặt Eva và tắm cả con tim bà vì sự cứng cổ của con bà mà bà không thể gieo vào lòng nó một cái mầm sám hối. Phải bao nước mắt và bao nước mắt, bà mới được một sự giảm nhẹ tội lỗi, bởi vì Thiên Chúa tha thứ do sự đau đớn của kẻ sám hối. Và đứa con thứ của Eva có được tâm hồn đã tắm trong nước mắt của mẹ nó, nên nó hiền lành, biết kính trọng cha mẹ và nhiệt thành với Chúa, mà nó cảm thấy sự toàn năng của người trói lọi trên trời. Nó là niềm vui của bà mẹ bị đày. Nhưng con đường đau khổ của Eva phải dài và đau thương, cân xứng với con đường kinh nghiệm về tội lỗi của bà. Trong con đường thứ hai, sự run rẩy của giác quan, trong đường kia run rẩy vì đau đớn. Trong đường này, những cái hôn, trong đường kia máu đào. Từ đường này, một con trai, từ đường kia, cái chết của một con trai, của người con trai mà bà yêu hơn vì lẽ lòng tốt của nó. Aben trở nên dụng cụ thanh tẩy cho nữ tội nhân. Nhưng một sự thanh tẩy đau thương chừng nào. Bà đã làm tràn ngập trái đất kinh hãi bởi huynh đệ tương tàn bằng tiếng kêu đau thương của bà, và nước mắt của bà mẹ hòa lẫn với máu người con, trong khi kẻ đã làm đổ máu vì giận ghét Thiên Chúa và em nó, người được Thiên Chúa yêu, chạy trốn và bị theo đuổi bởi hối hận. Chúa nói với Cain, tại sao mày giận dỗi? Tại sao nếu mày đã thiếu sót đối với ta, tại sao mày giận dỗi vì ta không nhìn mày với lòng nhân hậu? Trên thế giới có biết bao Cain, chúng dâng cho cha một sự thờ kính quá mạt và giả hình, hay chúng không thờ kính cha gì hết, nhưng chúng muốn cha nhìn chúng với tình yêu và đổ cho chúng tràn đầy phúc lộc. Thiên Chúa là vua các con, chứ không phải đầy tớ các con. Thiên Chúa là cha các con, và một người cha không bao giờ là đầy tớ nếu người ta xét theo công lý. Thiên Chúa là công lý. Chắc chắn người không thể đổ tràn ơn cho các con cách thái quá nếu các con chỉ yêu người một tí, hoặc không phạt các con vì các con đã khinh rẻ người. Công lý không biết hai con đường, đường của nó là độc đạo. Các con hành động thế nào thì được thế ấy. Nếu các con tốt, các con được điều tốt. Nếu các con xấu, các con được điều xấu. Và hãy tin điều này, điều tốt mà các con được thì luôn luôn lớn hơn điều xấu mà các con phải chịu vì lối sống phản loạn của các con chống lại lề luật của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói, không phải sao? Nếu ngươi làm điều lành, ngươi được điều lành. Nếu ngươi làm điều ác, tội vạ sẽ ở ngay trước cửa nhà ngươi. Trong khi sự thiện mang lại một sự tấn tới siêu nhiên bền bỉ, làm cho người ta có khả năng hoàn thành những điều thiện càng ngày càng lớn hơn, cho tới khi đạt tới sự hoàn thiện và trở nên thánh, thì chỉ cần một lần nhượng bộ cho điều ác là đủ làm cho giảm giá, làm xa lìa sự hoàn thiện, phải chịu đựng sự áp chế của tội lỗi, cho nó đi vào con tim và lôi con tim xuống từng bậc cho tới những tội trọng càng lúc càng nặng nề hơn. Thiên Chúa còn nói, nhưng các ước muốn nó ở bên dưới ngươi và ngươi phải trấn áp nó. Đúng. Thiên Chúa không đặt các con làm nô lệ tội lỗi. Các đam mê nó ở bên dưới chứ không phải ở bên trên các con. Thiên Chúa đã cho các con sự thông minh và sức mạnh để làm chủ chính mình. Dù ngay những nơi con người đầu tiên bị đánh phạt bởi sự công thẳng của Thiên Chúa, người vẫn để cho họ sự hiểu biết và sức mạnh tinh thần. Rồi bây giờ, vì đấng cứu chuộc đã hoàn thành lễ hy sinh cho các con, các con có hàng sông ân sủng để giúp cho sự hiểu biết và sức mạnh của các con. Các con có thể, các con phải chế ngự những ước muốn xấu. Với thiện trí được tăng cường bởi ân sủng, các con phải làm điều đó. Đó là lý do tại sao các thiên thần đã hát cho trái đất trong ngày sinh của cha, bình an cho người thiện trí. Cha đã đến dẫn các con về với ân sủng và giải hòa giao ước của người với thiện trí của các con. Hòa bình sẽ đến với nhân loại, hòa bình, vinh quang từ trời của Thiên Chúa. Và Cain nói với em nó, chúng ta hãy ra ngoài. Sự dối trá đã che giấu sự phản bội và sát nhân dưới một nụ cười. Tội phạm luôn luôn là dối trá, đối với nạn nhân, cũng như đối với thế giới, mà nó tìm cách đánh lừa. Nó muốn lừa gạt cả Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đọc được trong quả tim. Chúng ta hãy ra ngoài. Bao thế kỷ đã đến sau con người đã nói chào thầy và hôn người. Cả hai Cain đều che giấu tội ác dưới vẻ bề ngoài vô hại và đổ trên nạn nhân sự đố kỵ, sự tức giận, sự tàn bạo và tất cả những đặc tính xấu của chúng vì chúng không biết chế ngự chính mình và chúng đã làm cho thần trí thành nô lệ của cái tôi đồi bại của chúng. Eva tiến lên trong sự đền tội. Cain đi xuống về phía hỏa ngục. Sự thất vọng bắt giữ nó và đẩy nó xuống đó. Và với sự thất vọng, cú chí tử sau cùng đối với tâm hồn đã tàn lụi vì tội ác, sẽ tiếp đến những sợ hãi về thể chất, sự hèn nhát và sự trừng phạt của loài người. Con người mà tâm hồn đã chết, không còn là một kẻ biết nhớ đến cõi trời, nhưng đó là một con vật run sợ cho sự sống sinh vật của nó. Cái chết có dáng một nụ cười đối với người công chính, vì qua nó họ đi tới niềm vui được chiếm hữu Thiên Chúa. Nhưng nó là sự kinh hãi đối với những kẻ biết rằng chết là đi từ hỏa ngục của con tim tới hỏa ngục của Satan đời đời. Và giống như ảo giác, chúng thấy ở khắp nơi sự báo thù sẵn sàng chụp trên chúng. Nhưng hãy biết, Cha nói với các kẻ công chính, hãy biết rằng dù sự dằn vặt và sự tối tăm của một con tim tội lỗi cho phép và kích thích những ảo giác của nó, nhưng không ai được tự cho phép mình là thẩm phán của anh em mình, và càng không được xử tội họ. Chỉ có một vị thẩm phán duy nhất là Thiên Chúa. Nếu công lý loài người đã đặt ra các tòa án, phải giao cho họ nhiệm vụ xét xử. Khốn cho những kẻ làm hoen ố danh từ này và xét xử theo những đam mê cá nhân hay dưới sự thúc đẩy của uy quyền nhân loại. Khốn cho kẻ tự cho mình quyền xét xử riêng tư một người đồng loại. Càng khốn cho kẻ không vì ảnh hưởng của một sự phẫn nộ nhất thời, nhưng vì sự tính toán lạnh lùng, đã tuyên án tử hay ô nhục tù tội mà không có lý do chính đáng. Nếu giết kẻ đã giết, sẽ bị phạt 7 lần nặng hơn, như Chúa đã nói về kẻ dám giết Cain, thì kẻ kết án bất công do làm nô lệ Satan dưới hình thức quyền lực con người sẽ bị đánh phạt 77 lần bởi sự công thẳng của Thiên Chúa. Điều đó phải luôn luôn hiện diện trong trí khôn, đặc biệt vào thời nay, người ta giết nhau và dùng những kẻ bị té làm bàn đạp cho chiến thắng, mà không biết rằng mình đã đào bẫy dưới chân mình và mình sẽ bị rơi vào đó, bị Thiên Chúa và loài người nguyền rủa, vì Cha đã nói, không được giết người. Eva tiến trên con đường đền tội, sự sám hối lớn lên trong bà trước những chứng cớ về tội lỗi của bà. Bà đã muốn biết điều thiện điều ác, và cái kỷ niệm về điều thiện đã bị mất. Đối với bà, nó giống như kỷ niệm của một mặt trời bỗng dưng tối mù lại. Nhưng sự ác ở trước mặt bà trong việc mất đứa con trai bị giết, và sự ác ở chung quanh bà do sự thiếu vắng của đứa con sát nhân đã bỏ trốn đi. Và Xét được sinh ra, rồi từ Xét, Enos, vị linh mục đầu tiên. Các con tự thổi phồng trí tuệ bằng những dòng sông khoa học của các con, và các con nói sự tiến bộ là dấu hiệu của sự phát sinh tự nhiên. Các con nói, con người động vật tiến bộ sẽ tiến tới siêu nhân. Ồ, đúng vậy, nhưng theo cách thức của Cha, trong doanh trại của Cha chứ không phải của các con. Không phải tiến bộ từ thân phận loài vật 4 chân qua con người, nhưng từ thân phận con người qua thần trí. Thần trí càng tăng trưởng, các con càng tiến bộ. Các con nói về các tuyến, và nó ở đầy miệng các con khi các con nói về tuyến não thùy và tuyến tùng quả. Và các con đặt vào nó trung tâm của đời sống, không phải trong thời các con đang sống, nhưng trong thời đã qua trước các con, và thời sẽ đến sau các con. Hãy biết rằng cái tuyến đích thực của các con, cái tuyến làm cho các con thành sở hữu đời sống vĩnh cửu, chính là linh hồn các con. Nó càng phát triển, các con càng chiếm hữu ánh sáng của Thiên Chúa, và tiến tới từ con người tới thần linh, các thần linh bất tử. Và được như vậy mà không bất tuân ý Thiên Chúa hay giới răn của người về cây sự sống, và chiếm hữu đời sống này đúng như Thiên Chúa muốn cho các con được, vì người đã tạo dựng nó cho các con đời đời rực rỡ, ôm ấp vinh phúc. Sự vĩnh cửu của người sẽ thấm hút lấy các con vào chính mình và thông cho các con các đặc tính của người. Thần trí càng tiến bộ, các con càng nhận biết Thiên Chúa. Nhận biết Thiên Chúa có nghĩa là yêu mến người và phục vụ người, và như vậy có thể cầu khẩn người cho mình và cho người khác. Và bởi vậy, trở nên những linh mục, ngay từ trên trái đất, đã cầu nguyện cho anh em mình. Vì có những kẻ được thánh hiến để làm linh mục, nhưng cũng là linh mục những kẻ xác tín, trung thành và đầy tình yêu. Là linh mục nhất là những linh hồn nạn nhân đã tự chết cho chính mình dưới sự thúc đẩy của đức ái. Thiên Chúa không chú tâm tới y phục mà tới tâm hồn. Thật vậy, Cha nói với các con rằng trước mắt Cha, có nhiều giáo sĩ chỉ là giáo sĩ vì đã cắt tóc thôi. Trái lại, nhiều người đời đã là sở hữu của đức ái, và vì đó họ để cho mình hao mòn đi. Đó là dầu tấn phong cho họ làm linh mục của Cha, vô danh đối với thế giới, nhưng Cha biết và Cha chúc phúc cho họ.
Thank you. Maria, đoàn con ngước lên mẹ, thầm khấn xin mẹ hiền, phù giúp con bình yên.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.org.
maria@mariahaynang.net. Email về mẹmaria2ngan@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.